đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, theo thông tin ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước ghi nhận rải rác gần 70 trường hợp mắc bệnh ho gà, chủ yếu tại một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Ngoài ra, nhiều trường hợp mắc bệnh sởi, sốt phát ban, nghi sởi và thủy đậu cũng ghi nhận rải rác ở nhiều nơi. Bên cạnh đó, việc gián đoạn trong cung ứng các vaccine của chương trình tiêm chủng mở rộng trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêm chủng vaccine trên toàn quốc. Nhiều trường hợp trẻ không được tiêm chủng đúng lịch, chưa tiêm chủng đủ mũi các vaccine là yếu tố nguy cơ làm gia tăng các dịch bệnh có thể dự phòng bằng vaccine.
Để chủ động công tác phòng chống dịch bệnh ho gà và các bệnh dự phòng bằng vaccine, Sở Y tế thành phố Cần Thơ yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ phối hợp Trung tâm Y tế quận huyện tăng cường hoạt động giám sát, xét nghiệm, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh ho gà và các bệnh dự phòng bằng vaccine tại cộng đồng và các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, triển khai xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh, phối hợp chặt chẽ với Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh phân tích tình hình và đánh giá nguy cơ để đề xuất triển khai các biện pháp chống dịch phù hợp kịp thời. Thúc đẩy triển khai tiêm chủng thường xuyên cho các đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo an toàn hiệu quả, rà soát tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho những đối tượng chưa được tiêm vaccine phòng bệnh, chưa tiêm đủ mũi, nhất là trong thời gian bị gián đoạn cung ứng vaccine phòng bệnh, đẩy mạnh truyền thông về nguy cơ mắc bệnh và các biện pháp phòng chống bệnh ho gà, các bệnh dự phòng bằng vaccine để người dân chủ động thực hiện phòng bệnh, vận động các gia đình đưa trẻ em đi tiêm chủng vaccine đầy đủ, đúng lịch và khuyến khích việc tiêm vaccine phòng bệnh đối với phụ nữ mang thai.
Mới đây, các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ đã thực hiện thành công ca phẫu thuật song hành cắt bỏ khối u xơ nặng 6,2 kg và chào đón sự ra đời của bé gái nặng 3.360 g trên một sản phụ 34 tuổi, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long. Sản phụ được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ trong tình trạng đau tràn bụng dưới và đang mang thai 39 tuần 3 ngày. Nhận thấy bụng sản phụ to bất thường, các bác sĩ đã thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu, phát hiện phụ sản mang thai con so đủ tháng, ngồi ngang, u xơ tử cung to, lạc nội mạc trong tử cung và thiếu máu nhẹ. Xác định đây là trường hợp thai kỳ nguy cơ cao, khả năng ảnh hưởng xấu đến mẹ và bé, nên các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn viện ngay lập tức, lên kế hoạch mổ lấy thai, đồng thời dự phòng băng huyết bảo vệ sức khỏe của mẹ. Sau ca mổ, sản phụ đã được truyền 3 khối hồng cầu do tình trạng thiếu máu trước đó. Hiện tại, tình trạng sức khỏe mẹ và bé tiến triển ổn định.
Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Minh Nguyệt, phẫu thuật viên chính, phó trưởng khoa sản bệnh, u xơ tử cung có thể chèn ép, gây ngôi thai bất thường, dễ gây sinh non, gây rối loạn cơn co lúc chuyển dạ, gây băng huyết sau sinh. Vì vậy, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng đến 1 năm một lần, làm các xét nghiệm tầm soát để phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa. Đặc biệt, sản phụ mang thai 3 tháng đầu nên đến thăm khám tại các bệnh viện chuyên sản phụ khoa, có kinh nghiệm, đầy đủ phương tiện để có thể sàng lọc và phát hiện sớm bệnh lý trong thai kỳ.
Từ hôm nay đến cuối tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ triển khai chương trình miễn phí thăm khám và tư vấn các bệnh lý dạ dày và gan mật cho người dân trong cộng đồng. Người dân có nhu cầu tầm soát các bệnh nêu trên, liên hệ bệnh viện số 168 đường Song Hành, quốc lộ 1A, khu dân cư Hồng Loan, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Tổng đài chăm sóc khách hàng của bệnh viện 0907 365 115, tổng đài cấp cứu của bệnh viện 02923 686 115.
Quý thính giả thân mến, theo lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, rau dền là rau phổ biến giá rẻ. So với cải xoăn, cải bó xôi, rau dền ít được người dân quan tâm hơn, nhưng về giá trị dinh dưỡng lại đứng đầu bảng các loại rau. Tại Việt Nam có 3 loại rau dền, gồm dền đỏ, xanh, gai. Trong đó, rau dền đỏ là tốt nhất, được người dân gieo trồng nhiều.
Theo y học hiện đại, rau dền đỏ chứa nhiều vitamin A tốt cho thị lực, chứa các chất chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa, phòng bệnh ung thư. So với các loại rau màu xanh, dền đỏ chứa nhiều vitamin K, tốt cho quá trình tuần hoàn máu, ngăn ngừa các nguy cơ rối loạn đông máu, phòng bệnh suy giảm trí nhớ, Alzheimer, kiểm soát tốt các tổn thương thần kinh trong não, hỗ trợ tốt hoạt động tim mạch, kiểm soát nhịp tim. Đó rau cũng giàu protein, phù hợp cho những người ăn kiêng, cần bổ sung thêm chất đạm.
Trong y học cổ truyền, rau dền có vị ngọt bình, tính hơi lạnh, cung cấp nhiều chất xơ, các khoáng chất và vitamin. Rau dền được coi như vị thuốc hỗ trợ điều trị một số bệnh như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, lợi tiểu, tiêu viêm.
Công dụng hiệu quả là thế, tuy nhiên lương y Bùi Đắc Sáng cũng lưu ý, trao dền có tính hàn, phụ nữ mang thai, viêm khớp dạng thấp hạn chế ăn. Người bị bệnh gút, sỏi thận không nên ăn bởi trao dền chứa nhiều canxi và oxalate làm trầm trọng quá bệnh hơn. Người có tỳ vị hư hàn, cơ thể lạnh không dùng gì dễ gây đầy bụng, tiêu chảy. Người huyết áp thấp nên thận trọng vì tác dụng lợi tiểu của rau dền có thể hạ huyết áp thấp hơn. Một tuần bạn có thể thêm vào thực đơn 3 đến 4 bữa rau dền.
Quý vị và các bạn thân mến, giấc ngủ có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và tái tạo năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên, không ít người gặp phải các vấn đề về giấc ngủ như khó ngủ, mất ngủ hay giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Chính vì thế, kỹ thuật đo đa ký giấc ngủ được xem là một phương pháp y khoa, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về chất lượng giấc ngủ và những vấn đề tiềm ẩn xung quanh giấc ngủ như mất ngủ và các rối loạn giấc ngủ liên quan, để từ đó bác sĩ đưa ra đánh giá toàn diện về chất lượng giấc ngủ của người bệnh và có hướng điều trị thích hợp.
Theo thạc sĩ bác sĩ Quỳnh Anh Tuấn, trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long, đo đa ký giấc ngủ là một khảo sát dùng để chẩn đoán rối loạn giấc ngủ, thường được thực hiện tại bệnh viện lớn. Phương pháp này đo chất lượng giấc ngủ bằng cách ghi lại sóng não, nồng độ oxy trong máu, nhịp tim, nhịp thở, cũng như chuyển động của mắt và chân trong quá trình khảo sát. Khảo sát này có thể giúp bác sĩ phát hiện xem người bệnh có rối loạn giấc ngủ hay không và mức độ nghiêm trọng của nó đối với sức khỏe người bệnh. Trong đó, hội chứng ngưng thở khi ngủ do sự tắc nghẽn đường hô hấp có thể gây ra nhiều biến chứng và thậm chí tử vong ở cả người lớn và trẻ em.
Nó có hai loại là ngưng thở. Ngưng thở khi ngủ tắc nghẽn và ngưng thở khi ngủ mà gọi là trung ương, đó là cái não mình không cho thở luôn. Đó là do nguyên nhân và cái CO2 mình thấp quá, trong cơ thể mình thấp quá, mà ví dụ mình đang ngủ cái mình thở rất là nhanh, thành ra cái CO2 nó mất đi, CO2 mất đi, nó giảm đi. Dưới một bước nào đó cái cơ thể mình thông báo đừng có thở, để cho giữ lại CO2 lại, đó là ngưng thở trung ương. Ngưng thở khi ngủ, con người nào thứ nhất là ngủ ngáy, tại vì đường thở nó hẹp xuống, nó tạo ra tiếng ngáy. Đương nhiên ngủ ngáy có những nguyên nhân khác nữa. Cái thứ ba là người thức dậy không mệt mỏi, nhức đầu, than thủ buổi sáng cái gì tươi tỉnh, nhức thở, nhức đầu. Cái nữa là rất là dễ buồn ngủ, ngồi chút xíu ngủ gục, ngồi xíu ngủ gục, ngồi xíu ngủ gục. Thì đó là những cái dấu hiệu đó làm cho người ta nghĩ đến cái bệnh nhân có hội chứng ngưng thở khi ngủ tắc nghẽn.
Hiện nay, phương pháp đo đa ký giấc ngủ này càng được ứng dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Với ưu điểm chính xác, an toàn, phát hiện kịp thời nhiều vấn đề liên quan đến rối loạn giấc ngủ, phương pháp này được xem tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán và theo dõi điều trị các rối loạn giấc ngủ, đặc biệt là trong chẩn đoán hội chứng ngừng thở do tắc nghẽn khi ngủ.
Để chẩn đoán được ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ trung ương, ngáy nghiến răng, oxy trong máu thế nào, đây nó có mình có cái phòng đo đa ký giấc ngủ. Bác sĩ phải kiểm tra thuốc men uống như thế nào nha. Đến đây nghỉ ngơi rồi nằm ở đây, gắn máy vô để đo. Đo sau đó đo khoảng buổi sáng sau thì mình phân tích ra, sẽ đánh giá chất lượng giấc ngủ như thế nào. Tại giấc ngủ nó có những cái giai đoạn là REM, non REM. Dù REM thì là giai đoạn chuyển động mắt nhanh, rồi non REM là giai đoạn ngủ sâu, ngủ chậm. Thì chúng ta sẽ đánh giá như thế nào. Ngủ thời gian là một chuyện, cái chất lượng của giấc ngủ là một chuyện nữa. Thế ra cái máy giúp chúng ta xem xét như thế nào. Kết quả còn giúp chúng ta đánh giá trong cái giấc ngủ chúng ta cái có thay đổi về tim mạch hay không, oxy chúng ta có đảm bảo đầy đủ hay không, và cái trong đêm chúng ta có những cơn ngưng thở hay không. Người bình thường có từ 1 đến 5 lần trong 1 giờ, có những người 60 lần một giờ, trên 30 lần là coi như phải thở, phải càng có sự can thiệp.
Đo đa ký giấc ngủ là một phương pháp chẩn đoán khảo sát không xâm lấn, không gây đau cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Tuy nhiên, để thực hiện đo đa ký giấc ngủ thực sự hiệu quả, theo thạc sĩ bác sĩ Quỳnh Anh Tuấn, người bệnh cần phải tuân thủ một số lưu ý sau.
Cái đo đa ký giấc ngủ, thứ nhất là họ phải đưa cho bác sĩ xem trước như mình đang thuốc gì. Có những ca vừa ngưng thở cũng vừa mất ngủ luôn, mình đâu có bỏ thuốc ngủ thì được. Đương nhiên sẽ có ảnh hưởng một số cái sai lệch, rồi ảnh hưởng một số những kết quả mình phải biết. Tại vì đo ban đêm thì buổi chiều ăn uống bình thường, ăn nhẹ bình thường thôi. Vô đây thì nằm thì cũng chẳng có gì. Bác sĩ mình sẽ đánh giá huyết áp, mình kia nọ lại hết, có ổn định hay không. Chỉ có nằm giường tại đây thôi, mắc những cái điện cực thôi. Cái quá trình chuẩn bị không quá phức tạp. Nhưng mà đương nhiên tránh những cái lúc nào mà chúng ta mất ngủ lo âu mà đến chúng ta, hoặc là chúng ta có những cái chuyện gì đó kích động hay là những cái gì thì chúng ta không nên mang đến đo, để được bác sĩ khám một cái là chỉ định cho ngày phù hợp.
Đo đa ký giấc ngủ là phương pháp chẩn đoán kỹ thuật cao nên cần những bác sĩ kỹ thuật viên chuyên môn cao, trang bị những thiết bị hiện đại nên chi phí thực hiện phương pháp này thường khá đắt và không phải cơ sở y tế nào cũng trang bị thiết bị này. Đa phần đo đa ký giấc ngủ chỉ ở những bệnh viện tuyến trên mới có. Do đó, khi được chỉ định đưa ra ký giấc ngủ, người bệnh cần nghiên cứu, tìm hiểu kỹ và tham khảo tư vấn rõ ràng của bác sĩ trước khi thực hiện để mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Chuyên trang thầy thuốc gia đình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.